Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 156, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 177, trang 177, hàng thứ tư, kinh văn đoạn thứ 123. Ước chư pháp minh như. Đoạn lớn này đều là thuyết minh nghĩa như của các pháp. Ở phần trước chúng ta đã học dựa vào trong danh tự để hiển bày như, từ trên danh hiệu, từ trên quả đức. Hôm nay đoạn này là từ các pháp. Dưới đây cái khoa nhỏ này là minh thức nhất thiết pháp. Mời xem kinh văn. Thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Nghĩa thú của hai bộ trước sau của kinh Kim Cang, phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Nửa bộ trước là Phật nói với chúng ta từ trên thể, cho nên nói tất cả pháp đều không. Ý nghĩa của nửa bộ sau sâu hơn nửa bộ trước, cũng nói rất thấu triệt, viên mãn. Vì chúng ta nói ra pháp pháp đều như, không có pháp nào không như. Vậy mới đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói ra triệt để rồi. Chúng ta xem chú giải. Đoạn thứ nhất của chú giải: chư pháp duyên sanh nhi vô thực, đồng nhất như thực nhi vô hư. Sở dĩ Như Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, do chư pháp như nghĩa khai xuất vô thực vô hư. Tức dĩ vô thực vô hư hiển minh nhất thiết giai thị, chứng thành chư pháp nhất như, triển chuyển tương sanh, tương thích tương thành. Kỳ thực giai minh nhất nghĩa, ưng vô sở trụ thị giả. Cái này nghĩa sâu. Chúng ta từ mở đầu kinh giảng xuyên suốt đến chỗ này, các bạn học mặc dù không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, tôi tin ít nhiều cũng có thể có được một chút tin tức. Quả nhiên thấu triệt, nhất cú lưỡng cú, ngã môn đích nhất sanh thọ dụng vô cùng. Hay nói cách khác, hưởng thụ không hết. Đúng như trong Đại Kinh thường nói, huệ giữ chân thật lợi ích. Phật cho chúng ta lợi ích chân thật đều ở trong những kinh luận Đại Thừa Liễu Nghĩa này. Nhất thiết pháp duyên sanh, dùng cách nói hiện nay để nói là điều kiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, bất kỳ một pháp nào nhỏ như vi trần, đây là cái nhỏ nhất ở trong các pháp là vi trần, đều là do vô lượng nhân duyên mà sanh ra. Vô lượng nhân duyên hiện nay chúng ta gọi là điều kiện. rất nhiều điều kiện, vô lượng điều kiện hiển hiện ra một pháp này, đã là rất nhiều điều kiện mới thành tựu. Các vị phải biết ở trong đây hàm chứa ý nghĩa gì vậy? Nghĩa thú chân thật bên trong đó chính là nói với chúng ta pháp không phải chân thật, là rất nhiều điều kiện tập hợp lại mà hiển hiện ra. Như vậy nó không có tự tánh, không có tự thể, cho nên gọi là không thật. Ý nghĩa của không thật sâu rộng vô hạn. Chúng ta dùng một câu đơn giản để nói, đó chính là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bởi vì không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, cho nên Phật dạy chúng ta không nên chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Phật cùng Đại Bồ Tát khác biệt với chúng sanh chúng ta ở chỗ nào vậy? Cái này chúng ta phải biết. Phật ở trên kinh thường hay cổ trách chúng ta. Tâm và chúng sanh ở trong lục đạo, chúng ta dùng là tâm luân hồi. Nghiệp họ tạo là nghiệp luân hồi. Cho nên vô lượng kiếp đến nay, sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ra khỏi. Chúng ta muốn hỏi, sao gọi là tâm luân hồi? Dùng cách nói của Kinh Kim Cang, vậy thì quá rõ rồi. Trong Kinh Kim Cang nói tứ kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đây chính là tâm luân hồi. Sao gọi là nghiệp luân hồi vậy? Trong Kinh Kim Cang nói bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đây gọi là nghiệp luân hồi. Trên kinh nói rất hay: nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Tiêu chuẩn là đặt ở chỗ này. Bốn tướng phá rồi thì không tạo nghiệp luân hồi. Bốn kiến phá rồi thì chuyển tâm luân hồi thành tâm Đại Bồ Đề. Đây là dùng lời trong Kinh Kim Cang để thuyết minh, là rất rõ ràng, rất minh bạch, một chút cũng không rườm rà. Biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không thật, không hư. Không thật là bởi vì nó là pháp duyên sanh, không có tự tánh, cũng chính là không có tự thể, hoàn toàn không thể được. Không thật. Tại vì sao nó không hư vậy? Nó có tướng, hoàn toàn không phải không có tướng. Đồng nhất như thực, nhi vô hư. Vì thế Phật đã nói với chúng ta chân tướng của tất cả muôn sự, muôn pháp, vũ trụ nhân sanh. Một câu là nói tột rồi. Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Cho nên nếu bạn biết thì không có pháp nào không phải Phật pháp. Người không biết thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải Phật pháp. Lời mà Thế Tôn nói 49 năm cũng không phải Phật pháp. Vấn đề là bạn có biết hay không. Sao gọi là Phật pháp vậy? Phật nghĩa là giác ngộ. Cho nên Phật pháp chính là tất cả pháp bạn đều có thể giác liễu, đều có thể giác ngộ, sáng tỏ, triệt để. Vì có pháp nào không phải Phật pháp? Cửa Phật chúng ta thường nói Phật pháp vô biên, quả thật là không có bờ mé. không thật không hư là cương lĩnh vô cùng quan trọng của Kinh Kim Cang. Do chư pháp như nghĩa khai xuất vô thực vô hư, không thật không hư từ đâu mà có gì? Xuất phát ra từ trong nghĩa như của các pháp. Đoạn lớn này đều nói cái sự việc này. Không có pháp nào không như. Bằng thực sự sáng tỏ tất cả pháp không thật không hư, thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa tất cả pháp đều là Phật pháp mà Phật ở chỗ này nói. Sau khi bạn nghe rồi sẽ gật đầu, sẽ đồng ý. Cách nói này của Phật không sai. Bản kinh vừa mở đầu, Thế Tôn thị hiện vào đại thành Xá Vệ Khất Thực, đắp y mang bát. Có cái nào không phải là Phật pháp chứ? Đắp y là Phật pháp, mang bát là Phật pháp, ăn cơm là Phật pháp, không có cái nào không phải là Phật pháp. Các vị phải nhớ kỹ, bạn nên biết sao gọi là Phật pháp. Giác ngộ rồi, mặc áo giác ngộ rồi, ăn cơm giác ngộ rồi, đối nhân sự thế tiếp vật cái nào cũng giác ngộ rồi. Đời sống là Phật pháp, làm việc là Phật pháp, không có cái nào không phải là Phật pháp, mọi thứ đều giác ngộ. Lời nói này vẫn là khó hiểu. Sao gọi là giác ngộ, sao gọi là bất giác? Bạn hiểu được mọi thứ đều là không thật không hư là giác ngộ rồi. Biết mọi thứ không thật không hư là hai bên có không đều không chấp trước. Bởi vì nó không thật nên bạn không chấp trước có. Bởi vì nó không hư nên bạn không chấp trước không. Hai bên có không đều không chấp trước. Cái này giác ngộ rồi. Phàm phu chấp có, cái gì cũng so đo, cái gì cũng chấp trước. Cho nên chúng ta đọc kinh đã đọc mấy chục năm rồi, nghe kinh đã nghe mất mấy mươi năm rồi mà không khai ngộ. Không khai ngộ đương nhiên nó có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chướng ngại rồi. Thế Tôn đem nó quy nạp thành hai loại lớn. Một cái là phiền não chướng. Bạn có phiền não. Phiền não là gì? Chấp trước. Bạn có phân biệt chấp trước. Một cái khác nữa là sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Là vọng tưởng. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh chúng ta bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là nguồn gốc của sở tri chướng. Chấp trước là căn bản của phiền não chướng. Bạn hai chướng này không trừ, bạn làm sao có thể giác ngộ được chứ? Đọc kinh nghe kinh vẫn là bị hai chướng này chướng kín. Khổ là ở chỗ này. Học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Tứ hoằng thệ nguyện chính là con đường chánh, con đường thành Phật mà Phật dạy chúng ta học Phật. Tứ hoằng thệ nguyện, việc đầu tiên dạy bạn phát tâm. Phát tâm gì vậy? Tâm Bồ Đề. Trong Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền dạy chúng ta phát tâm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Giả. Vừa mở đầu liền dạy bạn phát tâm. Sao gọi là tâm Bồ Đề? Xả mình vì người là tâm Bồ Đề. Tại vì sao tâm Bồ Đề nhất định phải xả mình vì người vậy? Bạn nên biết, chúng ta sở dĩ biến thành phàm phu, sở dĩ không thể thành Phật, nguyên nhân do đâu? Ngã chấp, ngã tướng, ngã kiến. Bạn cái thứ này không phá, thế thì bạn là phàm phu. Phật vì chúng ta đem mình quên hết đi, niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh, từng ly từng tí đều không cần nghĩ đến bản thân. Đây là diệu pháp phá ngã kiến, phá ngã tướng. Chúng ta phải thật sự chịu làm. Không những niệm niệm nhớ đến chúng sanh, niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, mà tất cả mọi hành động của chúng ta đều vì tất cả chúng sanh. Quyết định không nên vì mình, vì mình sẽ tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã tướng. Tăng trưởng ngã kiến chính là tăng trưởng sở tri chứng. Tăng trưởng ngã chấp chính là tăng trưởng phiền não chướng. Phật pháp là dạy bạn phá hai chướng. Làm sao cho phép để bạn tăng trưởng hai chướng được chứ? Đây là điểm mấu chốt của chúng ta học Phật có thành tựu hay không. Không những là học Phật, tôi tin đồng tu chúng ta nghe kinh nhiều năm như vậy đều cần phải hiểu rõ, cần phải minh bạch. Chúng ta ở trong đời này có thể có được hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn thật sự hay không? Đây cũng là điểm mấu chốt. Bằng thật sự giác ngộ rồi, mà sẽ cảm thấy đời này mạng sống vô cùng dạt dào, một ngày cũng không uổng phí. Thật sự đạt được hạnh phúc, thật sự đạt được pháp hỷ sung mãn. Cho nên phải bắt tay làm từ phá ngã chấp. Lần này giảng kinh Kim Cang đã nói với các vị rất rõ ràng. Tại vì sao giảng kinh Kim Cang? Niệm Phật công phu không đắc lực. Tại vì sao không đắc lực? Nhìn chưa thấu, buông chưa xuống. Bạn làm sao có thể đắc lực được chứ? Học Phật học rất vất vả, cuộc sống sống rất khổ. Đây là bạn học Phật công phu không đắc lực. Nếu như đắc lực, bạn học Phật sẽ mỗi ngày một vui vẻ hơn, mỗi năm một vui vẻ hơn. Vậy là bạn thực sự đạt được lợi ích của Phật pháp, thực sự đạt được lợi ích. Học Phật nếu học vất vả như vậy, chúng ta việc gì phải học nó chứ? Ở trong Phật pháp nói phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui mà. Chúng ta học rất khổ, không có đạt được vui. Câu đầu tiên bạn phải nghĩ, mê của bạn chưa có phá, bạn chưa có ngộ. Khổ từ đâu mà ra vậy? Từ mê mà ra. Sao gọi là mê vậy? Bốn tướng bốn kiến chính là mê. Phá bốn tướng phá bốn kiến chính là giác. Giác rồi thì vui vẻ, mê rồi thì vất vả. Phật không lừa gạt chúng ta, mỗi câu nói đều có ý nghĩa rất sâu. Cho nên không có pháp nào không phải Phật pháp. Ngộ rồi tất cả đều đúng, mê rồi tất cả đều sai. Khổ là sanh Phật, chúng sanh cùng Phật, chỉ là trong khoảng một niệm mê ngộ mà thôi. Chúng ta mê quá lâu, vô lượng kiếp đến đây đều mê. Đem tất cả hiện tượng này, tất cả những đồ giả làm cho rằng là chân thật. Chúng ta sai là chỗ này, không biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là không thật, không hư. Chúng ta cho nó là thật, cho rằng đây là rất chân thật, quá đổi sai lầm. Phật quả thật là hiếm có, không thể không khiến chúng ta khâm phục năm dốc sắc đất. Bạn xem ở trong hội Bát Nhã, trong hội Kim Cang Bát Nhã, cái kinh văn này không nhiều, dùng lời khai thị ngắn gọn như vậy, đem chân tướng sự thật, đạo lý sâu rộng như vậy đều nói ra cho chúng ta rồi. không dễ dàng. Chứng thành chư pháp nhất như, nếu như chúng ta có thể khế nhập, có thể thể hội được chư pháp nhất như, thế thì chúc mừng mọi người, bạn không phải là phàm phu. Không những không phải phàm phu, bạn không phải nhị thừa, bạn cũng không phải Bồ Tát Nguyệt Giáo, bạn là Pháp Thân Đại Sĩ. Khế nhập các pháp nhất như, cái cảnh giới đó không những chuyển lục đạo, ngay cả mười pháp giới cũng chuyển rồi, là nhất chân pháp giới. Người ở trong nhất chân pháp giới, trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đã nhập dòng này rồi. Nhưng mà mọi người phải biết, nếu bạn không bắt tay làm từ trên bốn tướng bốn kiến, không những là không thể ra khỏi mười pháp giới, mà sáu cõi cũng không thể ra khỏi. Phá phiền não chướng rồi thì ra khỏi sáu cõi, phá sở tri chướng rồi thì ra khỏi mười pháp giới. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Phần trước nói rất rõ ràng, bạn có vọng tưởng liền có mười pháp giới, bạn có chấp trước liền có sáu cõi luân hồi. Cái sự việc này phải thật làm, làm thật phải bạn tự mình làm, bất kỳ người nào cũng không thể giúp được. Chư Phật Bồ Tát gia trì chúng ta, phù hộ chúng ta, đó là gì? Là chỉ dạy, đem đạo lý nói rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ ràng, đây chính là giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Việc sau đó chúng ta tự mình phải làm, khai thị ngộ nhập. Cái mà Phật có thể giúp chúng ta là khai thị, chúng ta tự mình phải ngộ nhập. Ngộ nhập không thể dựa vào người khác, Phật Bồ Tát không thể giúp được. Bạn phải giác ngộ, bạn phải chân thành khế nhập cảnh giới nhất như. Nhất như chính là nhất chân, triển chuyển tương sanh. Cái ý nghĩa của triển chuyển này rộng lớn, không có bờ mẻ. Dùng thuật ngữ của Phật Pháp để nói, nhất chân pháp giới cùng mười pháp giới thay nhau tương sanh. Cách thay nhau tương sanh này như thế nào? Các vị nhớ lời khai thị của Phật ở phần trước, vô trụ sanh tâm, bởi vì không thật cho nên bảo bạn vô trụ, bởi vì không hư cho nên bảo bạn sinh tâm. Nếu như bạn có thể sinh tâm nhất như, bạn liền thành Phật, thành Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu như bạn sinh tâm lục độ, bạn là Bồ Tát, không phải Pháp Thân Đại Sĩ. Cái này phải biết. Nếu bạn sinh tâm tứ đế, bạn liền làm A-la-hán. Từ đó cho thấy, nếu như bạn sinh tâm tham sân si, liền biến thành ba đường ác. Tâm tham là cõi ngạ quỷ, sân hận là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh. Phật hết lòng hết dạ đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta biết, khuyên chúng ta nên đem tập khí phiền não tham sân si từ vô lượng kiếp nhổ sạch. Nhân ba đường ác không còn nữa thì tự nhiên không có quả báo của ba đường ác. Tâm tham tôi đã nói rất nhiều, không chỉ là những thứ ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy này của thế gian, kể cả Phật Pháp, tôi thế gian đều không tham. Tham Phật Pháp vẫn đọa cõi ngạ quỷ như thường. Phật là vì bạn đoạn tâm tham, không phải bảo bạn đổi đối tượng. Đối đối tượng không có tác dụng gì. Đây là điều chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Làm rõ ràng rồi, bạn sẽ giác ngộ, bạn sẽ không mê hoặc nữa. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm thay nhau tương sinh chính là ý nghĩ của mọi người. Tướng tông gọi là duy tâm sở hiện. Tất cả mọi hiện tượng từ đâu mà có vậy? Tâm hiện. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Sáu cõi từ đâu mà có vậy? Là thức biến, duy thức sở biến. Bởi vì là duy tâm sở hiện, cho nên bạn không được trụ. Vậy bạn ưng vô sở trụ. Bởi vì là duy thức sở biến, cho nên vậy bạn sinh tâm. Nếu như bạn sinh tâm Bồ Đề thì cảnh giới hiện là cảnh giới Phật. Không những cảnh giới ô uế xả ly rồi, cảnh giới thanh tịnh cũng xả ly rồi. Hai bên nhiễm tịnh đều xả hết, là chân tịnh, tương ứng với tánh đức viên mãn. Bạn có thể thể hội được cái ý nghĩa này, cái mà trong tiểu chú gọi là tương sanh, tương thích, tương thành, bạn mới hiểu được. Thật ra đều làm sáng tỏ một nghĩa. Tương sinh, tương thích, tương thành, sáu cái chữ này tôi nói với các vị rõ ràng hơn một chút, sáng tỏ hơn một chút. Hiện nay nói là chúng ta áp dụng vào trong đời sống. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm chính là tương sinh, tương thích, tương thành. Nội dung mà tất cả kinh nói là gì? Là nói đời sống của chúng ta, là quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta. Từ khởi tâm động niệm của chúng ta, nói đến hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng ta, nghiệp nhân quả báo, sát na tương tục, sáu cái chữ này bạn mới biết hàm nghĩa là sâu biết bao, rộng biết bao. Phật nói nhất chân pháp giới, bạn mới biết hoàn toàn không phải giới hạn ở một bộ kinh Hoa Nghiêm, mà tất cả kinh đều như vậy. Không những tất cả kinh đều như vậy, hành vi đời sống của tất cả chúng sanh có cái nào không phải như vậy? Hiểu được cái đạo lý này mới biết Phật nói với chúng ta nghĩa chân thật của vô trụ sinh tâm. Chúng ta phải nên tuân thủ. Vô trụ chính là buông xả, vạn duyên là buông xả, hồi phục về tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm của chính chúng ta. Tâm thanh tịnh là bản tánh của chính chúng ta. Trong kinh nói rất hay, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng là thực tướng bát nhã, trí huệ chân thật. Tính tâm thanh tịnh sanh trí huệ chân thật. Cái mà tính tâm không thanh tịnh sinh ra là thế trí biện thông. Thế trí biện thông không phải là trí huệ thật, không thể giải quyết vấn đề. Xem tiếp đoạn này dưới đây: Như Lai thuyết tam tự tối yếu, minh kỳ thị ước tánh nhi thuyết. Ở trong kinh văn có một số chỗ nói Phật thuyết, có một số chỗ đó là Như Lai thuyết. Như Lai cùng Phật chẳng phải giống nhau sao? Không như nhau. Phàm là nói Như Lai, đi là nói từ trên tâm tánh. Nói Phật là nói từ trên sự tướng. Dùng cái chữ này để phân biệt. Cho nên ba chữ này vô cùng quan trọng, chứng tỏ câu nói này là ước tánh mà nói. ly tướng quán tánh, tắc đầu đầu thì đạo. Lăng Nghiêm Danh, Ngũ Uẩn, Lục Nhập Nảy Chí Thập Bát Giới, Giai Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Câu nói này trong Kinh Lăng Nghiêm là Như Lai nói, là nói từ trên tánh. Làm sao kiến tánh vậy? Liền bốn tướng liền kiến tánh ngay. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Không phải nói chúng ta không cần tướng để đi tìm một nơi trốn tránh, cái đó không được. Mà ngay nơi tướng, lìa tướng. Cho nên lìa tướng, các vị phải nhớ kỹ, không phải lìa tướng cảnh giới bên ngoài, là lìa cái tướng chấp trước ở trong tâm bạn. Chỉ cần trong tâm bạn không chấp trước, chúng ta khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng, phải lìa cái tướng đó. Văn tự Trung Quốc thâm thúy đến cực điểm. Bạn xem vọng tưởng, tưởng, tưởng là trong tâm có tướng. Phật gì chúng ta lìa tướng là lìa cái tướng gì? Trong tâm cái tướng đó lìa hết rồi, chân tâm liền hiện tiền ngay, tướng vọng không còn nữa. Cái tướng đó là vọng tướng. Cho nên bảo bạn lìa tướng, không phải lìa cái tướng bên ngoài, mà lìa cái tướng ở trong tâm. Đem cái tướng đó lìa sạch, bạn thử xem văn tự Trung Quốc chúng ta. Lìa tất cả phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là tư. Tư dạch lên ô vuông, trên tâm đã dạch ô vuông, có phân biệt rồi. Đem những ô vuông đó bỏ đi, không nên phân biệt. Cái còn lại là chân tâm. Tư cùng tưởng thì hỏng hết rồi. Tưởng là vọng tưởng, vừa mới nói sở tri chướng. Tư là bạn có phân biệt chấp trước, phiền não chướng. Bạn có thể đem tư tưởng, cái chữ điền chữ tướng ở trên chữ tâm đó lấy đi, chân tâm liền hồi phục ngay. Người hiện đại chúng ta nói, người không có tư tưởng thì nguy to. Người không có tư tưởng thì không phải người rồi. Một chút cũng không sai. Người nếu không có tư tưởng là thành Phật rồi. Bởi vì bạn có tư tưởng, cho nên bạn mới đọa vào lục đạo, bạn mới tạo lục đạo luân hồi. Bạn thử hỏi Phật Bồ Tát có tư tưởng hay không? Phật Bồ Tát không có. Bạn hỏi xem A-la-hán có tư tưởng hay không? Không những A-la-hán không có, trong Kinh Kim Cang, ngay cả Tu Đạo Hoàng cũng không có. Người ta thành thánh nhân rồi. Ta tưởng thì sao? Ta tư thì thế nào? Là hỏng rồi. Hy vọng mọi người từ chỗ này mà giác ngộ, sau đó bạn mới hiểu rõ nghĩa thú mà trong Kinh Đại Thừa nói, mới thật sự có thể thể hội được. Ngũ uẩn, lục nhập, nảy chí, thập bát giới, mấy câu nói này là bao gồm toàn bộ chúng sanh hữu tình, vô tình, trong tận hư không khắp pháp giới. Giai Như Lai Tạng, diệu chân như tánh là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa tất cả pháp đều là Phật pháp mà phần trước nói. Cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. Cổ Đức nói, hoa vàng ngoài cửa đều là Bát Nhã, trúc biết trước sân thấy là chân như. Đây là lời mà các tổ sư Đại Đức Thiền Tông nói, đều là sau khi ngộ rồi. Từ trên tướng nhìn thấy tánh, đây là lời nói của kiến tánh. Từ trên tánh nói tất cả đều như, không có pháp nào không như. Tất cả đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải Phật pháp. Thị chi vì nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Cho nên đời sống sao không hạnh phúc được? Sao không có thú vị chứ? Sao không vui sướng chứ? Pháp hỷ sung mãn mà. Đây là thật, không phải là giả. Tâm thanh tịnh, không có lo buồn, không có bận tâm, không có phân biệt, không có chấp trước, vĩnh viễn duy trì một cái tâm thanh tịnh. Đây là đời sống của người giác ngộ. Người giác ngộ chính là Phật Bồ Tát. Đời sống của Phật Bồ Tát nhất định phải biết, tất cả mọi lo buồn bận tâm đều là vọng tưởng. Ở trong đồng tu chúng ta có không ít người là làm thương mại, hiện nay gọi là thương trường như chiến trường. Suốt ngày cứ suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền. Đời sống sống khổ biết bao. Chạy đến hỏi tôi, tôi nói tự chuốc khổ vào thân. Nếu như bạn động những suy nghĩ này, thật sự có thể kiếm được tiền, thì chư Phật Bồ Tát cũng bái bạn làm thầy. Phật Bồ Tát làm không được. Tất cả những vọng tưởng đó của bạn toàn là vọng tưởng. Trong số mạng của bạn có của cải. Cái phải đến, nó phải đến. Cái không phải đến thì động não như thế nào cũng không thể có được. Ăn trộm, trong số mạng phải phát tài thì họ trộm được. Nếu không như vậy thì họ không thể trộm được. Ta đi trộm sao không trộm được? Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Tại từ đâu mà có vậy? Bố thí tài mà có. Bố thí là nhân. Giàu có là quả báo. Thông minh trí huệ là quả báo. Bố thí pháp là nhân. Khỏe mạnh trường thọ là quả báo. Bố thí vô úy là nhân. Người có thể tu bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, quả báo họ được chính là tài dùng tuyệt đối không thiếu hụt. Thông minh trí huệ, khỏe mạnh trường thọ là như vậy mà có. Bạn không chịu tu, bạn làm sao có thể có được chứ? Cho rằng khởi vọng tưởng là có thể có được. Đây là tự dối mình, dối người. Không có cái sự việc này. Ở trong Phật Pháp nói không có chuyện này. Đây đều là mê hoặc điên đảo. Niệm niệm gì lợi ích tất cả chúng sanh? Lợi ích chúng sanh chính là lợi ích chính mình. Bằng lợi ích chúng sanh chính là lợi ích bản thân rất lớn. Nếu như ngược trở lại, niệm niệm gì lợi ích bản thân mà không chịu lợi ích chúng sanh, thì phước báo của bạn rất hữu hạn. Hưởng hết rồi thì không còn nữa. Bạn không có tiếp tục tu tiếp. Phước mà bạn hưởng là do trong đời quá khứ tu được, là như phước. Phía sau điều này nói rất hay, nói rất rõ ràng. Thế xuất thế pháp, giai thị duyên sanh. Câu nói này chúng ta đặc biệt cần chú ý đến. Pháp xuất thế, không nên cho rằng pháp thế gian là duyên sanh, mà pháp xuất thế cũng là duyên sanh. Cho nên Phật mới dạy chúng ta, pháp còn phải xả huống hồ vi pháp. Điều này phần trước Kinh Kim Cang đã học qua. Pháp chính là Phật Pháp. Tất cả pháp mà Phật nói cũng không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Pháp có tác dụng. Chúng ta có trí huệ cứ dùng nó, cứ thọ dụng nó. Quyết định không được chấp trước nó, quyết định không được chiếm hữu nó. Tại vì sao không được chiếm hữu nó vậy? Bởi vì tất cả pháp không thật, bạn làm sao có thể chiếm hữu? Tại vì sao nó có thể thọ dụng? Bởi vì tất cả pháp không hư, có thể thọ dụng. Không được phép chiếm hữu, không được lấy làm của riêng, nên hưởng chung với tất cả chúng sanh. Người này là giác ngộ, người này là có phước báo rồi. Ta có phước hưởng chung với tất cả chúng sanh. Cho nên pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều là duyên sanh. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, thì hiện ở thế gian giống như Thế Tôn tám tướng thành đạo là duyên sanh, 49 năm thuyết pháp cũng là duyên sanh. Quán kỳ bất dị chi tánh, bất biến chi thể, tắc nhất thiết giai thị, chư pháp nhất như hỷ. Cho nên bạn nhìn từ trên tánh, nhìn từ trên thể, thì đó đều là Phật pháp. Phụ tắc, trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành, tăng Phật pháp, diệt phi Phật pháp, hà huống nhất thiết pháp. Hai câu này các đồng tu cần nhớ kỹ, ghi nhớ thật kỹ. Chúng ta ngày nay tu hành, tại vì sao công phu không đắc lực là đã phạm cái sai lầm này. Trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành là tám cái chữ này. Bất luận tại gia hay xuất gia, các bạn học khổ như vậy, học đáng thương như vậy, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Tám chữ đã nói rất rõ ràng. Bạn không hiểu đạo lý của vô trụ, bạn không hiểu sự thật của vô trụ. Trụ là gì? Chấp trước. Phát tâm rồi, phát tâm độ chúng sanh. Chấp trước phát tâm độ chúng sanh. Tu hành, chấp trước tu hành. Cho nên tu tốt đi nữa, quả báo mà bạn có được là phước báo hữu lậu ở trong sáu cõi. Ta đoạn ác tu thiện, xả mình vì người, ta chấp tướng. Người nào làm vậy? Là tôi làm. Tôi tu hành, tôi độ chúng sanh, tôi phát đại tâm, tôi không có quên hết. Ngã kiến, ngã tướng đầy đủ. Đây chính là trụ pháp. Đến khi nào có thể đem ngã quên hết? Bạn liền tương ưng với Kim Cang Bát Nhã. Niệm niệm vẫn còn có ngã là không tương ưng, là hoàn toàn trái lại với Kim Cang Bát Nhã. Hai câu nói này cần ghi nhớ cho thật kỹ. Trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành, thì việc bạn làm không phải Phật pháp. Bạn học Phật cũng không phải là Phật pháp, vì huống chi là tất cả pháp. Vậy mới thể hội được tầm quan trọng của hai câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm này. Đây là cương lĩnh. Vô trụ, nếu dùng cách nói hiện nay để nói, nói rõ ràng một chút là vô điều kiện. Ta giúp đỡ tất cả chúng sanh tuyệt đối không có điều kiện. Có điều kiện là phàm phu. Vô điều kiện đây là học Phật, là Phật Bồ Tát. Tam Phật dùng là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Làm gì có điều kiện? Người thế gian khởi tâm động niệm đều phải ra điều kiện. Ra điều kiện vì bạn học Phật, niệm Phật, tu hành đều là trụ pháp tu hành, trụ pháp phát tâm. Xin thưa với bạn là kẻ phàm phu. Lời nói này chúng ta đã nghe nhiều rồi, cũng thấy nhiều rồi, nhưng mà ra khỏi giảng đường vẫn là trụ pháp. Nguyên nhân gì vậy? Tập khí tật cũ không thay đổi. Ở đây nghe xong, nhìn thấy các bạn gật đầu, giống như có chút giác ngộ rồi, bước ra khỏi cửa liền quên hết rồi, bệnh cũ lại phát rồi. Cái này thì không được. Cho nên Thế Tôn giảng kinh 49 năm, 49 năm hằng ngày bảo bạn huân tập, hy vọng đem tật cũ của bạn trở thành xa lạ, đem những đạo lý mà Phật nói bạn xưa nay chưa có nghĩ đến bao giờ, dần dần đem nó biến thành quen thuộc. Xa lạ biến thành quen thuộc, quen thuộc biến thành xa lạ, thì bạn thành công. Nhất định phải tự mình chăm chỉ, nỗ lực. Hiện nay so với người trước đây, thật sự có phước rất nhiều. Người trước đây muốn nghe kinh phải có pháp sư giảng kinh, họ mới có thể hằng ngày nghe. Không có pháp sư giảng kinh, họ đến đâu để nghe chứ? Vì nay không có pháp sư cũng được, nghe băng ghi âm, xem băng ghi hình. Bạn có thể mỗi ngày đều không gián đoạn huân tu, Đây là chứng tỏ tầm quan trọng của đọc kinh và nghe kinh. Mỗi ngày chí ít cần phải dùng 2 giờ đồng hồ. Không có pháp sư giảng kinh, về nhà cứ nghe băng ghi âm, cứ xem băng ghi hình. 3 ngày không nghe thì bệnh cũ của bạn thấy đều xuất hiện trở lại rồi. Mỗi ngày nghe 2 giờ đồng hồ, cần nghe bao lâu vậy? Có thể cần nghe 10 năm, 20 năm, 30 năm. Bạn dần dần sẽ giác ngộ, sẽ chuyển trở lại. Cái sự việc này không được sốt ruột. Dục tốc tắc bất đạt, gốc bệnh quá sâu rồi. Tập khí gốc bệnh từ vô lượng kiếp đến nay, đâu thể nào bỗng chốc có thể chuyển trở lại được chứ. Không thể đơn giản như vậy được. Đây là hy vọng các đồng học cần thể hội cho thật kỹ, ghi nhớ tỉ mỉ, y giáo phụng hành. Quản nhi ngôn chi, đây là đem cái này mở rộng. Nó thật ra chính là ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Phàm hành thế gian pháp, từ bi vi bổn, giai vi lợi tha, bất tồn lợi kỷ, nhất nhất bất vi Phật pháp, tắc thế pháp tức Phật pháp. Bằng từ bi, từ bi biểu hiện từ chỗ nào vậy? Từ bi biểu hiện ở trong hành vi đời sống của bạn, toàn bộ là lợi tha, từng ly từng tí đều vì người. Đời sống của mình càng đơn giản càng tốt. Sau khi tôi học Phật rồi, trong nhiều năm qua, đời sống của tôi tùy duyên. Nếu như tôi không cùng sống chung với mọi người các bạn, một mình tôi sống cuộc sống tự tại an vui, thì tôi một ngày chỉ cần ăn một bữa. Các bạn nhìn thấy cuộc sống của tôi một chút dinh dưỡng cũng không có, tôi vô cùng hạnh phúc. Từng ly từng tí giúp đỡ người, giúp đỡ người khác hạnh phúc biết bao. Các bạn mỗi ngày chú trọng dinh dưỡng, chú trọng bảo dưỡng, chú trọng bồi bổ, bổ đến nỗi bệnh đầy mình. Tôi cái gì cũng không cần, thân thể khỏe mạnh, tự tại, vui vẻ, tinh thần càng dùng càng sung mãn. Từ đó cho thấy thân tâm khỏe mạnh từ đâu mà có vậy? Tâm thanh tịnh mà có. Các bạn bồi bổ thế nào, bảo dưỡng cho làm sao, tại sao vẫn bệnh tật đầy mình? Tâm không sạch sẽ, ở trong tâm có tham sân si, tam độc. Trong tâm có tam độc thì bạn làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? Ở trong tâm không có độc, một mực từ bi, một mực thanh tịnh, một chút ăn uống cũng không cần, cũng khỏe mạnh vui vẻ. Nếu bạn hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật, cho nên các bạn mời tôi ăn cơm, tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, làm những trò hề này. Cho nên quan trọng, cái chỗ này phải học thật. Giai vi lợi tha, bất tồn lợi kỷ. Cho nên chúng ta học Phật, thầy vô cùng quan trọng, thiệt tri thức chân chánh. Tôi những đạo lý căn bản, phương pháp tu học này là do đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật pháp, mỗi một tháng là quen biết đại sư Chương Gia. Tôi thỉnh giáo với ngài Phật pháp nhập môn từ chỗ nào, thầy nói với tôi nhìn thấu buông xả. Tôi hỏi thầy bắt tay làm từ đâu, thầy bảo tôi bố thí. Tôi nghe lời thầy dạy như thế nào, tôi liền thật làm. Tôi được lợi ích chính là ở điểm này. Tôi đối với thầy tôn kính, lời thầy nói tôi dâng theo. Tôi tin thầy không gạt tôi. Thầy đối với tôi là chân thật, y giáo phụng hành, thật sự được lợi ích rồi. Đây là điểm trọng yếu của chúng ta tu hành. Nếu như vẫn còn ý nghĩ gì bản thân, không gì nghĩ khác, dù chư Phật Bồ Tát đến chỉ dạy bạn cũng không có tác dụng gì. Cho nên Phật Pháp phải bắt tay làm từ chỗ này. Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, tận tâm tự lực làm, công đức sẽ là viên mãn. Nhất nhất không trái lại Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Cái mà trong Kinh Kim Cang nói là tổng cương lĩnh. Ưng vô sở trụ, nhi hành bố thí. Bố thí phần trước đã giảng rồi, mọi người vẫn còn nhớ. Bố thí bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta. Không nên thấy hai chữ bố thí, tốt ta bỏ ra một chút tiền gọi là bố thí, sai rồi, là toàn bộ đời sống. Từ khi chúng ta khởi tâm động niệm đến tất cả hành vi đời sống thường ngày của chúng ta là hai chữ bố thí. Chính là ở trong đây bảo bạn buông xả. Xả hết. Xả cái gì vậy? Xả bốn tướng, xả bốn kiến. Đem cái này bố thí hết, thì bạn mỗi mỗi không làm trái Phật Pháp, đều như Pháp rồi. Pháp thế gian thấy đều là Phật Pháp. Mặc áo ăn cơm, làm việc, đối người, tiếp vật, không có gì không phải là Phật Pháp. Nói ngược trở lại, nhược hành Phật Pháp, nhi tồn danh lợi cung kính chi tâm, tắc Phật Pháp diệt thành thế Pháp. Bạn xem cái ý nghĩ đó vừa chuyển, lại mê rồi. Tôi là Pháp Sư giảng kinh, tôi muốn mọi người cung kính đối với tôi, phải cúng dường cho tôi. Có cái ý nghĩ này là tiêu rồi, sai rồi, quá đổi sai lầm. Chúng ta rõ lý, người hiểu biết, chúng ta cầu Pháp, chắp tay cúi đầu thịnh giáo thiện tri thức. Chúng ta nên dùng tâm chân thành, tâm cung kính mà cầu. Chúng ta hoằng dương Phật Pháp, đem Phật Pháp tặng cho người khác, nên dùng thái độ gì vậy? Cũng phải dùng tâm cung kính, tâm chân thành, chắp tay cúi đầu đem Phật Pháp tặng cho người. Không được nói tôi chắp tay cúi đầu mới cầu được, anh cũng phải chắp tay cúi đầu tôi mới tặng anh. Nếu như bạn có ý nghĩ này, bạn thử đọc mấy câu nói này. Ở trong Bồ Tát có Bồ Tát thường bất kinh. Các bạn niệm Kinh Di Đà, mọi người niệm rất thuộc: Bồ Tát Càng Đà Kha Đề, Bồ Tát Bất Hư Tức. Chúng ta cũng phải chắp tay cúi đầu đem Phật Pháp tặng cho người khác. Chúng ta thực sự là làm như vậy, họ chịu tiếp nhận là duyên chín mùi, không tiếp nhận là duyên chưa chín mùi. Bất luận duyên chín hay là không chín, chúng ta cần tận tâm tận lực mà làm. Như vậy mới không có mắc nợ. Không được nói duyên chưa chín thì chúng ta không làm. Cái quan niệm này là sai lầm. Duyên chưa chín nên kết duyên với họ. Duyên chín mùi cần thúc đẩy họ thành tựu. Cho nên Phật là phổ độ chúng sanh. Người duyên chưa chín mùi rất nhiều.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.